Chương trình giờ này đã là giờ thuyết giảng. Chương trình có một đôi chút thay đổi là tại vì có một số Phật tử ở phương xa, tức là Đà Lạt, sau khi nghe giảng xong thì cần đi về sớm, thì cho nên là quý thầy đổi chương trình là thuyết giảng xong là làm luôn chương trình bế mạc, để cho bế mạc luôn, rồi xong nó mới thọ trai. Cho nên trưa nay chúng ta ăn trễ một chút xíu, nó thay vì ăn 1 giờ chắc chúng ta sẽ ăn 2 giờ. Quý vị nào mà hay đói bụng thì nói cái bụng của mình nó chờ tới 2 giờ, để cho bế mạc xong rồi quý vị đã đi về, rồi sau đó quý vị nào lại ăn trưa xong thì nghỉ ngơi chút xíu, thì đến 3 giờ thì sẽ có lễ quy y và lễ truyền với Bồ Tát. Rồi, giờ hôm nay quý vị vừa thuyết giảng, quý vị muốn nghe thuyết giảng hay là hay lại thích thắc mắc nữa, nhưng mà thôi, thắc mắc hôm qua cặp tệ hơn cặp tiếng. Hôm nay chúng ta nói chuyện tiếp, giảng tiếp. Hôm đầu chúng ta có nói qua về cái vấn đề quy y, và hôm nay trước khi nói sang vấn đề Bồ Tát hạnh và Bồ Tát giới, quý vị ở đằng xa nhất là trong cái phòng kia có nghe thấy không? Nghe thấy. Quý vị tu tịnh độ niệm Phật, tức là quý vị cầu về cực lạc phải không? Hay là làm gì? Có không? Quý vị có cầu cực lạc phương Tây đó không? Có ai cầu vậy không? Cầu phương Tây để làm gì? Được luân hồi ha. Cái gì nó trói mình trong sinh tử luân hồi? Nghiệp gì? Quý vị không có nói nghiệp tham sân si được. Trước hết là cái nghiệp ăn mặn. Quý vị có nói toàn cái nghiệp cao lớn không, cao xa không, là nghiệp tham sân si rồi ái ố rồi đủ thứ, chỉ đơn giản một cái. Chứ nhiều người chính vì vậy tu, chính vì vậy tu A Di Đà niệm dữ lắm mà sao vẫn không về. Thì để đến cái cân á, Di Đà nó chỉ có vài câu vài chuỗi thôi, còn bên này nó là mấy chục tấn thịt ăn từ hồi đó tới giờ. Sức A Di Đà thì cũng mạnh lắm nhưng mà đâu có đủ. Nên chư tổ nói đó, đó là cái điều mà tôi muốn bổ túc hôm nay cho quý vị đa số. Mình từ xưa nay đó, mình chỉ được học tu tịnh độ đó, muốn được tịnh độ là tín nguyện hạnh, bảo đảm cái đó là đi đâu quý vị cũng nghe thấy hết, đúng không? Chưa kể quý thầy giảng rõ cái đó, mà còn có nhiều thầy đó chỉ nói niệm Phật thôi, như là nắm câu niệm Phật làm tới chết, chết bỏ. Nhưng mà cái đó là chân lý, nói thì dễ nhưng mà có ai nắm câu niệm Phật không? Phải đi làm. Hôm qua nói nè, cái hôm qua là phải đi làm, là nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình những thứ có. Cho nên á, khi học về tịnh độ á, phải học đến nơi đến chốn. Thì chư tổ, ngay cả các tổ tịnh độ cũng có nói, cái tư lương là cái món hành trang, nhưng mà nó gọi là những cái điều cần thiết nhưng mà chưa đủ, tức là necessary but not enough. Thì tôi lấy một cái thí dụ, đơn giản là mình đứng ở bên sông, bên này là ta bà, bờ sinh tử, bờ bên kia là bờ niết bàn hay là cái bờ cực lạc đi, thì cái con thuyền á, con thuyền của mình giống như mình đi vượt biên vậy đó, vượt biên để sang đến nước cực lạc. Thì Phật A Di Đà là những chiến hạm Mỹ nó đứng chờ ở ngoài á, chờ ngoài hải phận quốc tế á. Ở đây có ai đi vượt biên không? Phật A Di Đà không có vô tận chỗ này được, tại chỗ này nó xú uế nhiều lắm, nghiệp của chúng sanh dễ sợ lắm, không tới được. Mình cũng phải chư thiên tới ở trên trời cao thôi, tại vì người mình mặc dù là mình có sức đủ thứ, nước hoa, nước thơm thì xịt tùm lum hết á, nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh nó khác, nặng trọng trường. Thì tôi lấy cái thí dụ để đơn giản quý vị thấy, khi mình chết á, tức là mình ra khơi, phải không, để mình tìm gặp Đức Phật A Di Đà. Thì Phật A Di Đà đứng chờ sẵn mình chỉ trèo tới đúng cái hải phận quốc tế, tức là cái nơi mà không thuộc bên này không thuộc bên kia đó, thì Phật A Di Đà mới lấy tay nắm mình, tức là vớt lên đi qua Mỹ còn lại, phải không? Nhưng mà cái vấn đề á, là mình có chịu trèo ra tới cái hải phận quốc tế hay không, hay là, cho nên cái pháp môn tịnh độ đó, nó là mang tiếng là tha lực, nhưng mà cũng phải có tự lực. Cho nên cứ ngồi đó mà không có tu trì, không có làm á, thì không có cái tự lực của mình, thì tha lực nó không cách nào tới được đó. Tức là gì? Là cha đưa tay ra mà con không có chịu khó nhấc cái tay của mình lên mà nắm cái tay cha, thì làm sao mà cha kéo mình được, đúng không? Cho nên đòi hỏi cái phần của mình nữa. Thì cái phần của mình đó là cái phần mà mình phải tu tập. Thì cái phần của mình phải đi ra là cái gì? Thôi lấy trở lại cái vấn đề cái xuồng hồi nãy mình vượt biên. Thì mình biết đó là địch nó tới rồi, giờ mình sợ chạy bỏ đi ra. Biết ngoài kia, ngoài khơi đó, là có Phật Di Đà đứng đó, đứng ở trong chiến hạm Mỹ chờ mình, sẵn sàng bốc mình lên. Nhưng mà khi mình ra khơi rồi đó, nhảy lên chiếc ghe rồi đó, thì có tùy mọi, có nhiều người. Thì người đó thì xách 2-3 cái vali, người thì xách 10 cái vali, rồi xách đủ thứ hết, xách cả xe Honda, xách cả gà vịt, xách cũng không hết, để lên cái xuồng nó không gần chìm rồi. Những cái đồ mình xách lên đó là gì? Là cái nghiệp của mình. Rồi kế tiếp nữa đó, mình quên mất là cái xuồng mình đó, mình đang cột dây, trong hơi nó văng nó đi mất tiêu rồi. Thì mình cột, nếu có người cột, có xuồng cột 1 giây, có xuồng cột 2-3 giây vô bờ, thì cái xuồng của mình cột tới bằng 6-7 giây lận, để cho nó chắc mà, nó đi làm sao. Thì 1 giây là vợ này, 1 giây là con này, 1 giây là cha mẹ, anh em, họ hàng. Cái xuồng của mình nó chất nặng lên rồi, dần chìm rồi, một chút xíu là nước nó trào vô rồi. Rồi á, người mà nặng quá là thì dứt được chợ vợ con, nhưng mà ra tới nơi cái xuồng nó chỉ nặng quá, chỉ không ra tới bến được, không ra tới cái nơi hẹn được. Còn có người đó thì không có những cái nghiệp đó, không có những nghiệp của cái, nhưng mà những sợi dây này đó, là sợi dây ái luyến. Có người chỉ có hai vấn đề: tình và của. Của là những đồ chất, còn tình là những sợi dây. Cho nên người ta thường nói tình là dây nó kéo dính đó. Thì mình tu tịnh độ là sao? Một đằng á, mình nói con về với Phật, Phật thấy Phật đứng bên này, Phật đứng chờ sẵn rồi, tới đây là sao? Cái mình trèo xuồng, mình cứ trèo rồi ra tay trèo quá chừng, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứu con, A Di Đà Phật. Với cái sợi dây này nó cứ dính vậy nè, thì trèo xuống nó đi không? Mình cứ ra sức trèo quá chừng, trèo mà gãy cả cái máy trèo luôn, nó cũng đi. Tại sao? Những cái sợi dây mà nó cột cái xuồng ở đây này, nó mình chưa có gỡ nó làm sao đi được không? Đó. Thì những sợi dây này là gì? Là ái luyến, ái dục, tham tiền, tham của, luyến tiếc tài sản, luyến tiếc tình cảm trên thế giới này. Chính vì vậy Đức Phật mới nói là muốn tu về cực lạc đó, là phải yểm ly. Yểm ly tức là những sự dây này, yểm là chán và rời nó ra. Yểm ly xong á, cái thuyền nó nhẹ tênh thì sẽ đi tới. Với cái lời nguyện của mình thì tự động nó đi. Tu tịnh độ á, cái mạnh nhất trong ba cái tín nguyện hạnh, quý vị biết là cái gì không? Trong ba cái nó có một cái mạnh nhất, cái quan trọng nhất. Có thầy lắc đầu cái nói cái kia liền. Người ăn gian quá. Cái gì? Rồi nhỉ? Ai nói nguyện quan trọng nhất? Còn hàng thôi giờ sắp xếp là cái nào quan trọng nhất? Tổ Ngẫu Ích nói như vậy này, các chư tổ tịnh độ nói tín và nguyện là quan trọng nhất. Có tín và có nguyện thì chắc chắn về phẩm cao hay thấp, tùy hành nhiều hay ít. Mình niệm Phật nhiều thì lên thượng phẩm, niệm vừa vừa thì trung phẩm, niệm ít thì hạ phẩm. Mà lâu lâu niệm lai lai thì đến một cái chỗ nó gọi là biên địa. Biên địa của cực lạc tức là nằm trong hoa sen mấy 500 kiếp nó mới nở. Cho nên vấn đề về cực lạc hay không đó, là nó quan trọng ở cái chỗ nguyện, chứ không phải là cái chỗ niệm nhiều. Đương nhiên niệm nhiều thì lẽ nhiên mình lên thượng phẩm rồi, nhưng mà có người niệm nhiều nhưng mà thiếu cái nguyện, cho nên trở lại cõi này niệm nữa. Bây giờ đang trở lại đang niệm nữa nè. Nên cái vấn đề quan trọng trong vấn đề tu tịnh độ là vấn đề nguyện. Phát cái lời nguyện, phát lời nguyện về cực lạc tức là gì? Phải cùng lúc phát cái lời nguyện. Đối lập là gì? Rời ta bà. Còn mình đây em, tôi phát lời nguyện về cực lạc mà tôi cũng thích ở ta bà nữa, thì sao đi giờ? Đi đây đi, sao đi giờ? Giống như mình á, người thường á, thọ ngũ giới chỉ nói cái lời nguyện á, là không sát sinh. Nhưng Bồ Tát á, thì ngược lại, không sát sinh mà làm gì? Để cứu sinh, để phóng sinh. Tức là phải làm cái ngược lại. Bây giờ mình nguyện về cực lạc, tức là cùng lúc mình phải nguyện cái gì? Phải nguyện từ bỏ cõi này. Có không? Không ai dạy mình nguyện từ bỏ cõi này cả. Cứ nguyện về cực lạc, nhưng mà quý vị nguyện về cực lạc nhưng mà cõi này nó vẫn ôm con rồi, dính chặt đây này. Tức là mình đây là mình trên xuồng là mình muốn về với Phật lắm, nhưng mà mình không có nguyện dứt bỏ những cái sợi dây này, sợi dây nó cột mình lại. Cho nên chính vì vậy những người tu tịnh độ á, thấy niệm hăng say lắm mà những cái sợi dây này sao con làm sao đi được, đúng không? Để chưa có vị về thì... Cho nên bây giờ phải thêm một cái nữa là nguyện về cực lạc và cùng lúc cũng nguyện dứt bỏ cái cõi ta bà này. Chứ nếu không mà đứng giữa dòng sông mà chết rồi. Có cái câu chuyện ấy, con chó đó, nó chủ nó nuôi nó năm ngoan lắm, chủ nó nuôi nó lâu đời lắm rồi, xong rồi nó giữ nhà. Thì một hôm đó cái nhà bên kia xong á, thì người ta mở tiệc party, ta nhảy đầm, ăn uống nấu barbecue đủ thứ, mùi nó xông sang bên trúng mũi con chó này. Chó này thèm thịt mà thịt barbecue thơm lắm. Cái con chó này mê lò tò, chó biết bơi mà, cái bơi ra. Cái ông chủ đi về thấy nó nói: trời ơi thôi con đừng có bỏ cha, đi sang bên đó làm cái gì, trở về đi. Cái con chó này nó cũng trung thành với chủ. Nó bơi ngược trở lại, nó bơi gần tới nơi rồi á, cái nó lại tiếc quá, trời cái mùi thơm quá, nó lại bơi trở ra, đứng giữa sông. Rồi nó bơi trở ra là ông chủ nó lại la lên, nó chói: đừng có bỏ cha rồi, cha nuôi con nhưng mà mấy chục năm nay rồi, bỏ cha đi là cha chết. Nhưng chó lại tội nghiệp chủ quá, nó lại bơi trở lại, nó làm ba bốn lần vậy hồi nó chìm nghiệm luôn. hết sức chết. Đó, hết sức, cứ chạy tới chạy lui giữa dòng sông hồi chết. Đặng là về, chạy về với chủ là về tình cảm. Còn đặng mà chạy sang bên kia là cái gì? Ham ăn. Ham ăn và tình cảm, hai cái thứ đó nó làm cho con chó chết chìm. Khi chàng mình thôi, mình á, khi chết thì muốn về với Phật. Và vợ con bên cạnh đang gào thét là trời ơi trời, sao ông bỏ tôi đi như thế này, tôi ở lại sống làm sao cho nổi. Nhưng mà ông đi thử 3 năm tôi có chồng khác liền này. Chết thì la lên vậy đó. Thế mình cảm động quá, nói thôi cứ trở lại. Trở lại thì mất. Thì có cái câu chuyện mà tôi có biết trong quyển Ý Tình Thân đó, kể chuyện bên Tây Tạng này, cái vị mà tên là Thăng Tông Giang Tô đó. Vị này là một cái vị thầy có cái có phép có thần thông tống cái thần thức của cái người chết về thẳng cực lạc. Những người nào mà chết mà đi thỉnh được cái thầy này tới đó, thì ông chỉ ngồi thiền hồi đống hét 2-3 tiếng thì là cái thần thức người đó bay thẳng cực lạc luôn, không có cần cầu an cầu siêu lâu lắm. Đó. Thì người ta là luôn luôn là đi tìm ngài. Thì hôm đó thì ngài có công việc đi ngang qua tỉnh Oklahoma City, ngài mới ghé ngang qua đây nè, ngài mới gõ chuông lên triệu tập mọi người và nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày rằm tháng 12 mà mùa Chúa sắp sinh ra đời á, ngài nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, cho nên ta làm một cái đặc ân cho những người nào muốn về cực lạc, người ta sẽ cho về tháng liền khỏi lấy tiền. Mà hôm đi cầu thánh thì phải lấy tiền nhá, thì này không lấy tiền. Cái ngài mới hỏi dân chúng ở đó, thì ngài hỏi, bắt đầu hỏi cái một cái anh chàng, nó hỏi là chú có muốn về cực lạc không. Thì chú nó nói là thưa bạch ngài, con muốn lắm mà con xui quá, con mới lấy vợ xong. Rồi thôi vậy, thôi để ngài để khi nào con sống chừng vài năm nữa rồi tính coi sao. Rồi xong cái quay ra một cô khác hỏi là cô có muốn về cực lạc hôm nay không. Nói thưa ngài, con muốn lắm mà con còn mẹ già, nếu mà con đi rồi không biết là ai nuôi. Rồi hỏi người khác nữa, còn cái ông lớn tuổi hơn trung niên hỏi là ông muốn về cực lạc không. Ông nói là thưa ngài, con mới mua chiếc Lexus hay mới tinh rồi chưa trả, chưa đi được đã nữa. Hỏi một hồi cả cái làng nó không ai chịu về cực lạc hết. Mà mỗi lần có người chết thì chạy tới ngài xin ngài tới cầu siêu cho gia đình thân nhân mình về cực lạc. Cuối cùng ngày chán mà ngày sắp tính xứng sửa bỏ đi rồi, ngày rời đi ra thì có thằng bé nó chạy tới nói bạch ngài, con muốn về cực lạc. Bé 10 tuổi. Cái hổ gì hả? Cha mẹ đâu? Nói cha mẹ con chết hết rồi. Có gì chú cô bác gì không? Dạ không. Có nhà không? Không. Còn cái gì không? Dạ con chả còn gì trên đời này hết. Thế nó thôi được rồi, thiệt sự muốn đi mà dạ con muốn đi. Có này con chán, cha mẹ không có, nhà cửa không có, họ hàng anh em bà mẹ bạn bè không có thôi. Lúc còn gì? Thằng bé đó nó không còn những cái này nè, phải không? Những cái sợi dây ở thằng bé nó không còn nữa. Rồi mày mới nói là được rồi, ngồi xuống. Rồi ngồi xuống cái ngày mới ngồi thiền, cái ngày nhập định cái ngày tống thần thức thằng bé đi về cực lạc luôn. Xong. Chứng tỏ là gì? Chúng ta đó thì niệm A Di Đà Phật cầu cũng ngài thôi, Nam Mô A Di Đà Phật cho con vãng sanh cực lạc. Mà đến khi ngài tới trước mà thôi ngài khoan. Khoan. Con còn cái này nữa, còn cái kia nữa, còn đủ thứ. Thì Phật đâu có thì giờ đâu đứng chờ mình. Thôi Phật nói thôi để con về đi. Kiếp sau lại Phật ơi tới cứu con. Con niệm Phật đây. Phật tới cứu xong rồi lại khoan. Khoan chừng 3 năm kỳ kiếp vậy hoài. Cho nên vấn đề tu tịnh độ đó, cái quan trọng nhất là cái vấn đề không phải là niệm cho nhiều. Niệm nhiều đó là hành. Nếu quý vị như cái này là tôi dẫn chứng lời của chư tổ nói đó, tín nguyện Tại vì mình nguyện về tức là mình đã phải tin Phật rồi, cho nên mình mới nguyện về. Chân tín là cái nền tảng căn bản, nhưng mà cái lời nguyện là quan trọng nhất. Cái nguyện càng mạnh á, chí thành cầu về đó thì khi chết á, mình thương ai, nhớ ai thì mình mới về tìm gặp cái người đó. Còn giờ nếu mình không có, mình niệm Di Đà thì tại nghe người ta nói ở pháp môn này cũng chắc ăn nhất thì thôi mình cũng niệm cho rồi. Chứ quý vị phải học hiểu làm sao để quán chiếu, mặc dù vẫn tiếp tục tu tịnh độ, vẫn hành là chỉ danh niệm Phật, nhưng mà cùng lúc đó phải tìm cách giải trừ những cái sợi dây nó ràng buộc mình. Đó. Những cái sợi dây, mà sợi dây cái gì cạch cạch ngoài. Không, cái người chết tịnh, cái tên tiếng Hoa đó. Dạ. Rồi. Cho nên quý vị tu, nhất là tu tịnh độ, không có phải là niệm Phật không là đủ. Tại vì cái này là cũng trong các sách của chư tổ tịnh độ nói là có ba điều, và là ngay cả kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, nói ba điều, tức là phải tiếp tục phải tu phước, phải tu thập thiện. Hôm qua cái người hỏi thập thiện đó, hiếu đễ tức là hiếu thuận với cha mẹ, và từ bi, tu từ bi hỷ xả. Tại nếu mà không có từ bi đó, thì trước khi chết đó, mình gặp cái người nào nó tới đó, con nợ nó tới, hay là thấy mấy đứa con mình đang niệm Phật thấy nó tới, nó nói má nhớ chia gia tài trước đã rồi hắn đi nha, nói lên cái mình sùng lên cái hồi thôi quên mất Phật liền đó. Thế là người tu luôn luôn phải có cái tâm từ bi hỷ xả, cái đó nó sẽ cứu mình. Rồi phải tu, tiếp tục tu phước, tức là bố thí, cúng dường, trì giới, làm tất cả những công hạnh. Để làm gì? Để cho cái ngày lâm chung á, cái cận tử nghiệp của mình nó được tốt và mình ra đi đó. Và tu tập thiện cũng vậy đó, để nó thanh lọc cái tâm của mình, nó càng thanh tịnh. Thì đến ngày đó cái tâm mình lúc đó có phiền não gì tới đó, thì tâm mình nó được trụ trong định, không có bị phiền não quấy đầy. Còn nếu không á, thì mình niệm Phật, nhưng mà lúc gặp một cái chuyện, nhất là cái giờ lâm chung là cái giờ mà mình sắp sửa ra đi, có cái gì nó thổi tới, tâm mình bị động, là công phu niệm Phật của mình à, trôi ra xong, đứng đó chờ kiếp sau invest lại tiếp à. Cho nên tu tịnh độ, quý vị biết vẫn phải tu phước à, để tập những cái tích tụ phước. Và một mặt nữa là phải tập ly dục, ly tham, tất cả những sợi dây mà nó bám, nó kéo mình, nó làm cho mình dính vào cuộc đời này à. Nếu mà tu tịnh độ mà không có làm những cái chuyện vừa rồi đó, thì một mặt vẫn cầu về tịnh độ, nhưng mà một mặt mình vẫn tiếp tục ở Ta Bà để tu tịnh độ tiếp à, quý vị hiểu không? Nên chư tổ nói đó, ái bất trọng thì bất sinh Ta Bà đó. Có hai cách nói, cách nói trung bình về sau này là ái bất trọng, bất sinh Ta Bà, mà niệm bất nhất, bất sinh tịnh độ. Nhưng mà đúng ra tổ Hám Sơn nói câu khác, ái bất trọng, bất sinh Ta Bà, mà dục bất đoạn, bất sinh tịnh độ. Dục bất đoạn tức là gì? Là cái sợi dây này đó, mà không có cắt đó, thì không thể về cực lạc được. Nên quý vị à, mà một mặt tu tịnh độ, một mặt phải ý thức được những cái sợi dây nó ràng buộc mình. Ví dụ như mình có đứa con nó mình thương quá là thương à, mà giờ lâu lâu tối quý vị về ngủ và nằm mơ, nếu bây giờ Phật Di Đà tới trước thì mình tính làm sao, mình sẽ trả lời ăn nói làm sao với Phật Di Đà đây. Nói thôi, mình nói thôi Phật chờ cho con sống 2 năm nữa, con lo đến học ra trường xong rồi con đi đó, biết mình tu làm sao rồi. Phải không? Lâu lâu đêm quý vị phải check lại, gọi là self check, tự mình kiểm lại mình. Lâu lâu mỗi lần nằm trên giường á, hỏi tối nay Phật A Di Đà tới rước con thì con có sẵn sàng ra đi chưa? quý vị về cái thật sự mình kiểm mình coi mình biết mình có thể về cực lạc được hay không. Đơn giản, tối nay Phật tới trước, cô đi không?
Đi
không? Trời ơi, đang học Phật thất cho nên nói đi.
Cái đó lời nguyện của con mà thầy.
Ồ, thật sự được, được thôi, vậy đúng rồi. Ai còn mắc kẹt gì nữa đưa tay lên coi. Không ai mắc kẹt gì hết. Trời. Ừ, vậy nên đây quý vị toàn là cao thủ không ạ? Đi chồng con khóc làm sao? Thầy kệ hả? Chà. Rồi bây giờ xong kế tiếp nữa đó. Và vấn đề về cực lạc đó, thì nhắn nhủ cho quý vị nữa là về cực lạc nó có hai tâm trạng. Một cái tâm trạng của cái người về cực lạc đó, là tâm trạng tiểu thừa, và một cái tâm trạng của người về cực lạc là tâm trạng của đại thừa. Quý vị biết không, mặc dù pháp môn tịnh độ đó là thuộc của đại thừa, nhưng mà cái người cầu về tịnh độ cũng có hai tâm nguyện. Một người là thấy cảnh ta bà này đau khổ quá cho nên cầu về cực lạc, đó là cái đại đa số. Còn cái số nhỏ hơn, ít hơn đó, mà về cực lạc đó, mới chính thống hơn về là cực lạc đó là Phật Bồ Tát ra trước đó, mà hoan nghênh đó, đó là cái hạng Bồ Tát về cực lạc phát Bồ Đề Tâm về cực lạc. Tức là về cực lạc không phải là để chạy trốn cuộc đời khổ đau, mà về cực lạc đó vì phát Bồ Đề Tâm cầu sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh, nên về cực lạc để được gần Phật, gần chư đại Bồ Tát để nghe pháp, để mà mau chứng quả, để mà trở về cõi này để cứu độ chúng sinh. Đó là cái tâm nguyện chính chắn nhất mà trong cái phát Bồ Đề Tâm văn của ngài Thật Thiền Tĩnh Hàm Đại Sư có nói đó. Phát Bồ Đề Tâm cầu, vì phát Bồ Đề Tâm để cứu độ chúng sinh mà cho nên phải cần cầu về cực lạc. Tại vì ở đó mình mới sớm mau thành Phật, tại ở gần Phật, gần chư Bồ Tát. Rồi sau đó nó có đủ oai lực thần thông biến hóa trở về cõi này độ sinh. Còn mình bây giờ mình cũng làm Bồ Tát, Bồ Tát nhưng mà hôm thì bệnh, hôm thì đau, hôm thì xe đụng, hôm thì vợ bỏ, hôm thì thất nghiệp. Thì mình cũng làm Bồ Tát lai rai thôi, nhưng mà không có đủ phước, không có đủ trí huệ, không có đủ thần thông, nên rất là khó độ chúng sinh. Mình độ người ta không nổi, rồi nhiều khi mình còn phiền não, rồi mình thối chí, thối Bồ Đề Tâm. Trên hàng Bồ Tát mà Đại Bồ Tát là thần thông du hí tự tại, chứ mình cần được giống như các ngài để mà độ chúng sinh cho nó hữu hiệu hơn. Nếu mình công phước nhiều, mình xây một cái chùa thiệt là lớn như là Hòa Thượng Tinh Vân hay là các ngài lớn, tại sao độ được nhiều người? Tại vì có phước nhiều. Mình không có phước, mình chỉ độ được ít người thôi. Trên thời nay á, là muốn hoằng pháp là phải có tài chánh nhiều. Còn nếu mà không có tài chánh thì cái chùa nó eo ọt, rồi nó sụp sệ. Tuy nhiên nếu mà chùa nghèo mà có chánh pháp á, thì chư thiên long hộ pháp sẽ tới ủng hộ. Nên người tu tịnh độ chính đáng là phải cầu Phật quả, tức là phát Bồ Đề Tâm về cực lạc để được gần Phật nghe pháp, chứ không phải là để chạy trốn cuộc đời khổ đau. Tuy nhiên những người mà sợ cực lạc, sợ cõi này đó, cầu về cực lạc thì vẫn được thôi, thì về đó tu là hồi chứng quả thanh văn A La Hán, rồi sau đó là ở đó được chư Bồ Tát hướng dẫn nữa, là mới lúc đó ở trên cực lạc là lúc đó mới phát Bồ Đề Tâm sâu. Tại trên cực lạc có đầy đủ hết, có thanh văn, nghĩa là hàng hà sa số thanh văn ở trên đó. Còn nếu mà mình ở dưới này mình đã là ghi tên vô sổ Bồ Tát rồi đó, thì về cực lạc một cái là mình cho vô lớp Bồ Tát học liền, trở về đây sớm hơn chút. Và kế tiếp nữa là vấn đề người tu tịnh độ đó là phải cẩn thận, nhất là cái lúc lâm chung, phải sửa soạn cho cái mình ngày ra đi, ngày mà mình rời khỏi cõi này. Thì nếu mà có gia tài thì chia trước cho rồi đi, còn nếu mà không có gia tài thì dặn mấy đứa con là cha mẹ không có đâu, đừng có tới mà đòi. Là mình phải sửa soạn như là mình sắp chết tới nơi rồi. Viết ngay lập tức, nói là má không có gì hết. có gì cho chùa hết rồi. Cho chùa hết rồi, hồi hướng cầu về cực lạc, rồi hướng công đức đó cho tụi nó mai sau. Cái tốt nhất là cha mẹ để đức cho con, chứ đừng để tiền nó xài hết. Tại nên là oan gia mà nợ tới đòi thôi, có gì đâu. Nên để đức cho con chứ đừng để tiền, tiền nó xài hết, mà đức thì nó ăn hoài không hết. Dự bị lúc lâm chung, sửa soạn cho mình lúc lâm chung làm sao, ai sẽ hộ niệm cho mình, nếu chưa có thì niệm tìm những người hộ niệm, nếu chưa có nữa thì làm sao, mà nhờ đạo hữu Không Châu về sẽ phát hành thâu lại băng hộ niệm của Đại Đức Chí Thoát ở đây, phải không? Niệm lấy cái đó để mà nghe, tại vì thật ra thì những cái máy niệm Phật nó nhiều lắm, nhưng mình nghe cái lời tụng nào nó hợp mình đó thì mình lấy cái lời thường xuyên nghe, thường xuyên nhất là đi ngủ nó bật lên để mà nghe cái tiếng đó, nó đi vào trong a lại gia thức của mình. Thì mỗi lần mình ngủ cũng giống y chang như lúc mình chết thôi, chỉ có một cái ngủ thì sáng mai dậy, còn chết thì ngủ sáng mai không dậy nữa, chỉ có khác nhiều đó thôi. Thì giờ quý vị tu tịnh độ đó, phải nhớ sửa lại, tốt nhất đó, là sửa lại cái chí nguyện của mình cầu vãng sanh tịnh độ, là vì chúng sinh mà tôi về tịnh độ, cho nên tu như vậy đó mình sẽ trở thành đại thừa Bồ Tát, và những cái người khác người ta không khinh chê mình được. Tại vì sao một số người nói ồ người tu tịnh độ là người yếm thế sợ cõi này mà chạy trốn. Bây giờ mình nói không, mình không có chạy trốn ở đây á, tôi muốn làm hạnh Bồ Tát, muốn học đạo, nhưng mà cái nhân duyên nó càng ngày nó càng thiếu đi mất, trong khi ở trên cực lạc đó, thì cái nhân duyên nó hãy còn nhiều. Và người tu Phật có cái gì sướng nhất là được gần những bậc thầy lành bạn tốt, mà có thầy lành bạn tốt nào hơn là Đức Phật A Di Đà và bạn là Chư Quan Âm Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền. Cho nên mình về đó để mà ghi danh vào cái trường học làm Bồ Tát, học làm Phật. Nên cái đó là không phải yếm thế. Còn những người yếm thế là những người gì? Là muốn ở lại cõi này để mà ghi danh vô những sòng bài, sòng bạc nè, hay là đi ăn chơi thôi. Có những người nào người ta nói không cần đi đâu hết, ở đây là tịnh độ rồi, thì mình cũng A Di Đà Phật, chúc cho quý vị ở lại tịnh độ ngon lành. Nếu mà khi nào bị bệnh cancer thì nhớ đừng có la nha. Hay là khi bị mà xe đụng hay là bị khổ sở gì đó thì nhớ là đây là cõi là tịnh độ nha. Thì mình không cần cãi, quý vị tu tịnh độ là không cần cãi lý với ai hết đó. Mình biết mình thôi. Người nào mà khi mình hiểu rõ tịnh độ rồi á thì mình tin, mình cứ thế mình đi. Còn những người khác, người ta vào người ta chỉ trích, người ta đánh phá, người ta làm lung lay cái tâm tín tâm của mình thì mình không có sợ. Thì vì mình không có tín tâm cho nên mình chưa đủ cái sức quán chiếu. Hiện nay mình nghe người này nói, người tu thiền nói như vậy, người tu pháp hoa nói như vậy, người tu Hoa Nghiêm nói như vậy, rồi người tu Mật Tông nói như vậy. Tất cả những người nào, đương nhiên pháp môn nào cũng hay hết, nhưng mà riêng cá nhân mình hiểu rõ tịnh độ, vì sao mình về tịnh độ, để được gần Phật, nghe pháp, sớm mau giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Vì sao mình về tịnh độ? Vì ở đó mình thoát khỏi cái cảnh khổ. Cái cảnh khổ này nó là chỉ là chứng duyên cho cái việc đạo. Mình muốn ngồi thiền, ngồi nghe pháp một chút xíu là đau lưng, mỏi lưng, đau chân, đủ thứ, buồn ngủ, nhức mắt. Còn về trên cực lạc thì nó có những cái thuận duyên, mình không có cái thân mà máu mủ bệnh hoạn này. Giờ mình chưa bệnh, nhưng lâu quý vị quán chiếu bệnh thử coi, bệnh khổ lắm. Mà lên trên đó thì thọ mạng rất là lâu dài. Thì ở đây không có thì giờ nhiều, tôi không có muốn giảng nhiều thêm về những cái đó. Chúng ta nói sang cái phần, trước khi nói sang phần Bồ Tát hạnh Bồ Tát giới, quý vị có gì thắc mắc về tịnh độ không?
Không có thắc mắc về tịnh độ, nhưng mà có liên quan đến vấn đề chiếu và sắp sanh. Tại vì trong gia đình đó, ví dụ có một người con, có một người cha, nhưng mà người cha thì thích đi câu cá, mà người con thì đã quy y. rồi nếu mà người cha thích đi câu cá thì người con phải mua đồ cho người cha đi câu, thì như vậy là gián tiếp sát tay. Còn mà nếu mà người con không mua đồ để cho người cha đi á,
hiểu,
thì người già bất hiếu người cha sẽ buồn. Rồi cái đó người con không biết làm sao để cho tròn vẹn.
Cái này dễ thôi, quý vị cô cũng biết rồi. Thì tùy cái khổ của con người trên cõi đời này á, là phải make choice, phải lựa chọn, lựa chọn. Cái khổ của con người là phải lựa chọn, lựa bên này lựa bên kia, lựa bên này đó thì bất hiếu, lựa bên này đó thì bất nhân. Làm sao nhỉ?
Cho tiền cho cái tại vì má cha là cái người trường hợp như câu cá rồi nhiều tiền thì con
sẽ đưa con tiền đó là cha, cha không thích tiền tại vì cha thích riêng thích nó cho ai cũng được con cá nữa, nó khổ chứ người con trai đó. Khổ quá ha, nó sẽ đời là khổ quá ha. Vậy tức là gì biết không? Người cha là oan gia của đứa con. Mấy này là oan gia thì mình làm gì? Giải phải không? Đúng rồi, oan gia thì phải giải. Đúng rồi. Thì người con phải thấy đây á, là oan gia. Tại vì á, nếu mình chiều theo oan gia đó thì sao? Đúng rồi, mình chiều theo oan gia thì mình thêm tội. Mà oan gia là cái gì? Oan gia là cái người tới để mà là khiến cho mình tạo nghiệp. Mà mấy người chiều theo oan gia thì thôi là mình đi trúng oan gia xuống địa ngục luôn.
Mà nếu trường hợp như sao mà thì cha buồn mình có mang cái tội bất hiếu không?
Thì một là bất hiếu, bất hiếu nhưng mà không có xuống địa ngục. Còn còn nếu mà hiếu mà xuống địa ngục thì lỡ cái gì?
Lỡ cái nhẹ thôi.
Bây giờ thầy nè, con cố con tới con nói thầy, thấy thầy, con thấy thầy cũng trẻ trẻ, con cũng thương thầy lắm mà con muốn cưới thầy được không? Nếu thầy không cưới con thì con tự tử. Vậy nếu thầy không cưới cô cũng tự tử thì thầy mang tội sát nhân, phải không? Phải không? Đúng không? Chết thầy rồi. Thôi giờ quý cô nói nhân dùng thầy đi.
Thầy nhưng mà thầy đồ một người, nếu mà rồi thầy mất thì cơ hội thầy sẽ đồ được tất cả chúng sanh, thì thầy có quyền lựa chọn trong đó. Một người mà đã đồ tất cả chúng sanh, thầy đồ thì một người là không quan trọng mà tất cả chúng sanh, thầy có quyền gì?
A Di Đà Phật, cô này cứu thầy rồi. Đúng rồi, người có trí khôn nó phải nhìn đại sự chứ đừng có nhìn tiểu sự. Nhìn tiểu sự thấy trời ơi thầy này cũng thầy nó ác thiệt. Thôi bỏ áo là đời cứu cô đi, rồi độ cho cô, nếu độ xong thì độ ra thành hai ba chú nhỏ nữa. Trong khi đó là cô tự tử thì cô cứ đi đi, chúc cô xuống địa ngục ở cho nó ấm áp một chút xíu, tôi sẽ cầu siêu cho. Nhưng mà tôi ở lại tôi độ còn bao nhiêu người khác nữa. Chính vì trong quá khứ Bồ Tát, cũng như có câu chuyện đó, Bồ Tát đã phải giết một người để mà cứu 500 người trên chiếc thuyền đó. Và cái hành động đó đáng là làm tội nhưng mà trở thành phước. Tại vì sao? Vì cái lòng từ bi nó quá nặng, từ bi thương 500 người kia mà giết thật là cũng phải giết vì tâm ác nữa, mà không muốn cái người kia làm tội. Nếu người kia làm tội nó giết 500 thì tên đó sẽ xuống địa ngục mà không có ngày ra. Còn mình hy sinh, mình giết tên đó để cho nó đừng giết mấy người kia, cứu được 500 mạng, cứu cái tên này nó không phải xuống địa ngục, mà Bồ Tát sẵn sàng xuống địa ngục chịu thay. Cho nên quý vị thấy, tức là người mà muốn hành hạnh Bồ Tát phải có cái tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi, mạnh hơn Thanh Văn. Thanh Văn bảo thôi kệ nó, cho nên giam tiên kia cho nó chết cho rồi, số nó chết cho nó chết. Mà tôi không giết người đâu. Cái khó của hành Bồ Tát đạo là như vậy đó. Nhiều khi làm những cái chuyện khó làm, Thanh Văn giữ giới là thôi không có làm. để kể năm tên, 500 tên tiên số nó chết cho nó chết rồi, tên này nó giết nó muốn xuống địa ngục rồi. Nhưng Bồ Tát thấy như vậy, nên Bồ Tát phải nghĩ đến đại sự. Rồi cái chú đó này muốn tiểu sự thì có cơ hiếu với cha đi, rồi cha xuống địa ngục con cũng xuống địa ngục luôn, rồi xuống nó lại hiếu nữa. Không, mình á, một khi đã biết đạo rồi á, những cái gì á là sai với đạo á, là mình phải cố gắng chuyển cuộc đời của mình, chuyển cuộc đời của mình, rồi sau đó cái người khác phải chuyển. Nó phải có cái tâm. Nếu mà cái chú đó hiếu như vậy đó, ai hiếu bằng Đức Phật Thích Ca dám bỏ cha, bỏ cha bỏ mẹ đi tu? Tại sao Đức Phật Thích Ca đang đêm mà nỡ bỏ, bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con, người gì mà bất bất nhân dữ vậy, phải không? Vậy thôi. Quý vị chiều chúng sinh á, nếu mà chiều chúng sinh tôi mà đi tu á, ba má tôi đâu muốn cho tôi đi tu đâu. Cho nên chiều chúng sinh là không có chiều chúng sinh, mình chỉ có chiều Phật thôi, nhưng mà chiều chúng sinh, chiều chúng sinh thì đi theo chúng sinh. Thì thôi, nói vậy là con thả càng cái tội bất hiếu, nhưng mà làm cho ba đó đỡ kiếp sau sinh ra là sứt môi.
Vì hành Bồ Tát á, thì bố thí vô lậu và bố thí hữu lậu, nhưng mà trường hợp của con thì dính vào cái đó, không biết hữu lậu hay là vô lậu, nhà thầy cũng dính gì. Tại vì ở gần nhà con bên Việt Nam á, thì có một gia đình nghèo, rồi đứa em nó mới gửi thơ qua, nó mới là coi như là giúp đỡ giùm, tại vì đông con mà không có tiền, gần Tết người chồng á thì cờ bạc, rồi con mới gửi tiền về cho, thì người chồng hay cái số tiền đó có về đến, mới là đưa, kêu vợ đưa, vợ không đưa, người chồng đánh người vợ để lấy tiền nó đi cờ bạc. Người vợ vô làm nhà thương. Rồi em của con nó mới viết thơ qua, nó nói là hãy chị đừng cho, chị cho bây giờ vợ làm nhà thương, thay vì mình làm việc để có phước, mà giờ vợ mình làm nhà thương, biết cái đó còn hữu lậu hay là vô lậu, phải chị đọc thật nha. Vì con kẹt cái đó.
Dạ, A Di Đà Phật. Đang 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 xa còn nghe tiếp thầy không? Còn nghe không? Tại thấy không?
Nghe
hả? Chuyên viên kỹ thuật mà đằng xa cứ loay hoay hoài á. À. Khi nào mà quý vị không à, khi nào quý vị không nghe phải giơ tay lên nói nha. À. Cái chuyện của cô á, trước hết là phải nói tí nữa thì nói cho rõ chữ hữu lậu và vô lậu. Giờ cái phước là gì? Tức là mình giúp người khác, khi người ta gặp cái hoàn cảnh đau khổ thì mình giúp cho người ta qua cái hoàn cảnh đau khổ, nó gọi là làm phước. Thì bây giờ đó, cái lúc mà cô đưa tiền về đó, thì trong vấn đề phước nghiệp và trong đạo Phật, nó quan trọng ở chỗ tác ý. Mình thấy người ta đau khổ thì mình giúp, ban đầu mình giúp nó vô tư thôi. Bây giờ cô biết cái tên đó mà uống rượu, mà cô đưa tiền về thì cái tên đó sẽ đánh vợ lấy tiền á, mà cô phải tiếp tục làm á, thì cái đó là làm phước nhưng mà vô minh, thì cái phước đó là nó không có phước gì hết.
Nhưng mà con là vợ nghèo, không có dạo ăn trong nhà, không có gì đủ chân, mình thấy vậy thì làm sao này?
Đúng, lúc đó là cô phải dùng trí huệ tìm cách khác giúp người á, cho nên chính vì vậy cho nên á, Bồ Tát mà muốn độ sinh á, Bồ Tát muốn độ sinh giống như bên Pháp cũng vậy. Tôi đi mấy cái tên uống rượu đó, nó xin tiền để uống rượu, hoặc là nó xin nó đói, thì tôi đi trong metro cũng vậy, thấy đói phải không? Tôi mới dắt ra, tôi hỏi anh đói hả, anh dắt ra cái tiệm bánh mì đó, bakery á, tôi hỏi anh muốn ăn gì tôi mua cho, nói hồng cần tiền thôi, hỏi cần tiền làm gì, uống rượu mà thôi, sorry không cho. Đó. Bồ Tát khi ra độ sinh đó là phải có trí huệ, giúp người là phải trí huệ. Nếu mà giúp mà không có trí huệ đó thì vô tình nó mình tạo nghiệp chung với người đó. Nên mình cho tiền người ta để mà người ta uống rượu, hay là ta đi mua súng người ta bắn người, thì mình có liên quan nhân quả ở trong đó ít nhiều. Còn bây giờ trở về cái vô lậu hữu lậu á, những cái phước nào mình làm mà nó đưa cho mình tới cái quả Phật giải thoát thì cái đó gọi là phước vô lậu. Còn những cái phước nào đó mình làm mà nó chỉ cho ra cái quả báo mai sau giàu sang sung sướng đẹp đẽ tái sinh thành trời, cái đó những cái phước đó là phước hữu lậu, tại vì phải xong nó hết rồi nó trở lại là hữu lậu. Thì tất cả chính vì vậy đó quan trọng á, cho nên ở đây nhấn mạnh trên khi quý vị thọ